Linh vực, chương 1755, Tà thần Minh Kiêu, 1, góc truyện audio.com, Viêm đế cùng băng đế thả ra hồn đàn, ở trên trời bay như điện xẹt, sau khi nghe tin tức này, cũng sợ hãi thất sắc. Bọn họ đột nhiên mất phương hướng, lôi đế còn chưa có quay về, có thể cũng bởi vì nguyên nhân hắn hay không? Băng đế thả chậm tốc độ, lấy một đạo băng quang đem Tần Liệt tiếp dẫn đến nói. Lôi đế là thông qua chú tổ an bài, từ vực ngoại thế giới trở về ta mấy ngày này vẫn đang kỳ quái, dựa theo đạo lý hắn phải đã sớm tới mới đúng. À, lôi đế là chú tổ an bài đường quay về. Tần Liệt đại kinh, băng đế cùng viêm đế đều sắc mặt thâm trầm. Chú tổ nếu là người của thiên khải đại hiền giả, như vậy bọn họ những năm này cùng chú tổ liên hệ toàn bộ chủ mưu tất nhiên đều ở trong thiên khải đại hiền giả tính kế. Lôi đế quay về, rõ ràng đã xuất hiện ngoài ý muốn, rất có khả năng cũng là thiên khải đại hiền giả nhúng tay. Lấy lực lượng Tần gia ở Kình Thiên Thành, ở sau khi chú tổ phản loạn, chỉ sợ là không cách nào bảo vệ địa tâm nguyên mẫu viêm đế đều tâm sinh tuyệt vọng. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức băng đế cũng không đường chọn lựa than thờ. Phía sau bọn họ, Bổ Thiên Cung cùng võ giả cơ gia, nghe tin tức này, đều là một mảng than thờ. Đột nhiên, bọn họ như là thấy được địa tâm nguyên mẫu bị lấy đi tử vong, trường cảnh tĩnh mịch mầm móng sinh mệnh khô kiệt. Trong Kình Thiên Thành, Nạp Nhĩ Sâm, linh hồn hắn là Tần Liệt chú tổ đột nhiên nói. Nạp Nhĩ Sâm cùng tộc nhân gia tộc Tái Đa Lợi Tư từ nơi xa bay nhanh đến, từng người gọi ra ma sủng, bắt đầu dung hợp. Hồn Nô Lạp Đế Phu cùng Mạch Khảo Mỗ cũng bay tới bên cạnh Nạp Nhĩ Sâm, muốn hỗ trợ hắn đối phó cường giả Tần gia. Lạp Đế Phu cùng Mạch Khảo Mỗ thì âm thầm điều dùng hồn lực đã thôi động lên hồn táng. Ở khi bọn họ thi triển hồn táng, chỉ cần Nạp Nhĩ Sâm ngăn cản cường giả Tần gia, không bao lâu Kình Thiên Thành sẽ biến thành một tử thành. Tần Liệt ngươi ở Chu Tước giới cùng Cự Linh giới, trước sau hai lần từ trong tay ta trốn thoát. Một lần này, ngươi rõ ràng có thể không đến, không nên lấy linh hồn hàng lâm, ta cũng muốn nhìn ngươi lần này trốn thoát như thế nào. Nạp Nhĩ Sâm lĩnh cường giả linh tộc từ bầu trời nơi xa bay đến, hắn lớn tiếng cười dài. Đi ra đi, một kim giáp cự tê theo một tiếng thét to của hắn, chợt từ một đạo khe hở không gian xé rách xông ra. Đó là ma sủng Nạp Nhĩ Sâm nuôi dưỡng từ nhỏ. Không gian quy tắc Kình Thiên Thành, bị Nạp Nhĩ Sâm tỏa định, lại bị chú tổ âm thầm cầm giữ, dẫn đến đám người viêm đế, băng đế bên ngoài, không thể thông qua không gian truyền tống trận mà đến. Cơ gia huyễn thiên kính cũng bởi vậy mất đi hiệu lực. Nhưng Nạp Nhĩ Sâm thân là người nắm trong tay phiến không gian này, hắn có thể tùy ý xé rách không gian, ở dưới chú tổ hỗ trợ, hắn có thể muốn đến liền đến, muốn đi thì đi. Ma sủng của hắn cũng có thể theo hắn triệu hồi, từ bất cứ giới nào khóa không trợ giúp. Cự tê nỏ cả người kim quang lấp lánh, phát ra tiếng chu kinh thiên động địa thả ra kim huy đầy trời, lấy lực vạn quân áp bức hướng đám người Tần gia. Dị thú thật cường đại. Đan Nguyên Khánh tu vi đạt tới vực thủy cảnh sơ kỳ, có 7 tầng hồn đàn, cảm thụ huyết mạch khí tức kim giáp cự tê nọ, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Một tòa 7 tầng hồn đàn lưu quang tràn đầy, từ mi tâm Đan Nguyên Khánh trôi nổi mà ra. Hắn trong nháy mắt hạ lên trên tòa hồn đàn, góc truyện audio.com, nọ đi chống đỡ ma sủng của Nạp Nhĩ Sâm, để tránh nó thương hại đến tộc nhân Tần gia. Vù, từ trong độc giáp của kim giáp cự tê, đột nhiên bắn ra một đạo kim quang dài vạn thước, kim quang như trường hà màu vàng kéo dài hướng hồn đàn Đan Nguyên Khánh. Đan Nguyên Khánh mới muốn động thủ, đột nhiên nhìn thấy trong đồng tử màu lam của Nạp Nhĩ Sâm, chợt hiện điện mang giao nhau. Trong chốc lát một cỗ áp lực không gian vô hình, đem hắn hoàn toàn chụp lấy. Hắn nhịn không được hừ trầm một tiếng. Nhưng ở giờ phút này, kim mang vạn thước đến từ kim giáp cự tê, luồng sáng màu vàng rơi xuống tòa 7 tầng hồn đàn của hắn. Xẹt, 7 tầng hồn đàn lưu quang 7 màu, bắn ra thần huy rạng rỡ, giờ phút này không trung Kình Thiên Thành, như ngàn vạn pháo hoa tề phóng, thả ra quầng sáng huyến lạn chói mắt. Đan Nguyên Khánh đột nhiên phát ra tiếng hô chói tai. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, vào lúc này ở dưới Nạp Nhĩ Sâm ám tập hắn đã bị kim giáp cự tê nọ kích trúng. Hô, Tần Liệt lấy phân hồn giá ngự thân tiệt tu la tộc nghênh hướng kim giáp cự tê nọ, muốn lấy bí thuật hồn tộc đem kim giáp cự tê nọ trọng kích. Không cần Tần Sơn đột nhiên nâng tay ngăn cản. Ra, Tần Liệt hô, không đến phiên ngươi đi liều mạng, Tần Sơn lạnh nhạt nói. Lão gia tử, ngay tại lúc này, một trung niên hán tử khuôn mặt tiểu tụy toàn thân gầy không tới 2 lạng thịt lấy cổ quái hắng giọng hô khẽ một tiếng. Tần Liệt sửng sốt một chút. Trung niên hán tử thoạt nhìn không chút bắt mắt, nói ngôn ngữ thông dụng linh tộc, hắn nghe cùng ám ảnh tộc Lỗ Tư, quỷ mục tộc Lạp Phổ đều không thoải mái. Người đến đi, Tần Sơn gật đầu, lời vừa dứt trung niên gầy gò sắc mặt vàng vọt nọ bóng người phút chốc mơ hồ không thể thấy. Răng rác, một tiếng vang lên, đột nhiên từ đỉnh đầu kim giáp cự tê truyền tới, ngay sau đó, ma sủng Nạp Nhĩ Sâm nọ đột nhiên phát ra tiếng gào khóc thê lệ thảm thiết. Tần Liệt ngưng thần vừa xem, thân hình ầm ầm chấn động. Chỉ thấy trung niên hán tử trước một khắc còn đứng ở bên cạnh Tần Sơn ra ra hắn, nay chẳng những hạ xuống ở trên đầu kim giáp cự tê thân rộng mấy trăm thước nọ, trong tay lại có thể còn nắm một cây cự giác lấp lánh ánh vàng. Đó rõ ràng là độc giác của kim giáp cự tê. Kim giáp cự tê dưới thân hắn, thê lệ kêu rên, cả người kim quang như cầu vồng. Nhưng hán tử gầy gò nọ, lại không chút nào để ý, mà là nắm cây cự giác màu vàng nọ, đột nhiên đâm vào đầu kim giáp cự tê. Phập, cây độc giác đến từ kim giáp cự tê, cả nguyên cây nhập vào cái đầu khổng lồ của kim giáp cự tê. Đầu ma sủng được Nạp Nhĩ Sâm nuôi dưỡng từ nhỏ này. Trong khoảnh khắc đình chỉ kêu rên, trong đồng tử thật lớn, lóe ra kim quang, từng chút một trở nên ảm đạm. Nó còn chưa có kịp cùng Nạp Nhĩ Sâm dung hợp, không có hoàn toàn phát huy ra thực lực, đầu đã bị độc giác của chính nó đâm xuyên. Không, thẳng đến giờ phút này, tiếng thét chói tai của Nạp Nhĩ Sâm mới phút chốc vang lên. Tất cả phát sinh ở trong tích tắc, từ khi Tần Sơn gật đầu, đến đầu kim giáp cự tê nọ bị đâm xuyên, tựa như chỉ có một chốc. Cường đại như Nạp Nhĩ Sâm, đều không thể phản ứng lại, chờ đến khi ý thức được không ổn, thì kết quả đã định. Ngay cả hắn đều không cách nào vãn hồi. Cách chương.